Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Là đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta học bài thứ ba với đề tài Tâm tình của Phao-lô, căn cứ trên Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 9. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Cô-rinh-tô nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 9. Tôi xin nêu bài câu hỏi gợi ý để quý thính giả có thể sử dụng trong nhóm nhỏ hoặc suy gẫm trong khi học lời Chúa. Câu hỏi thứ nhất: tâm tình của Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô được biểu hiện qua hành động nào? Phao-lô hằng cảm tạ ơn Chúa về điều gì? Ơn hay ân điển có nghĩa gì? Câu 4. Câu hỏi thứ hai: các ân tứ mà Chúa ban cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là gì? Ân tứ minh chứng cho điều gì? Làm sao chúng ta sử dụng ân tứ Chúa ban có hiệu quả? Câu 5, 6 và 7. Câu hỏi thứ 3: Đức Chúa Trời hứa sẽ làm gì cho họ? Điều gì đảm bảo cho lời Ngài đã hứa? Câu 8 và câu 9. Triển khai bài học. Thứ nhất, tâm tình của Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô được biểu hiện qua hành động nào? Phao-lô hằng cảm tạ ơn Chúa về điều gì? Ơn hay ân điển có nghĩa gì? Câu 4. Tâm tình của Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô được biểu hiện qua hành động cảm tạ ơn Chúa về những gì mà Chúa đã ban cho họ. Điều đó không chỉ thể hiện một hai lần là đủ, mà Phao-lô nói: tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Từ ngữ hằng có nghĩa là luôn luôn. Phao-lô thay cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô luôn luôn cảm tạ ơn Chúa, bởi Phao-lô biết đây là hành động cần có để bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn Chúa. Phao-lô hằng cảm tạ ơn Chúa về điều gì? Bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô luôn cảm tạ Chúa về sự ban ơn của Đức Chúa Trời trên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Từ ngữ ơn trong bản dịch diễn ý là ân điển, nghĩa là tặng phẩm ban cho một người mà người ấy không xứng đáng được nhận, cũng chẳng bao giờ cố công ra sức để đạt được. Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9. và con dân Chúa tại thành Côrintô đã tiếp nhận tặng phẩm ấy. Họ là những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là những người đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời sống mình. Như vậy, Phao-lô luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về ơn cứu rỗi của Ngài đối với người Côrintô, cho dù họ đã từng là tội nhân xa cách Đức Chúa Trời và đáng bị hình phạt. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu và sự tha thứ của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma chương 5 câu 8. Bài học áp dụng. Thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta có luôn luôn cảm tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho mình không? Hãy cảm tạ ơn Chúa, không chỉ cho mình, nhưng cũng vì anh chị em khác trong đức tin mà cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Đây là hành động không thể thiếu trong đời sống con dân Chúa. Thứ hai, hãy cảm tạ Chúa về ân điển mà Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ Ngài, chúng ta được giải phóng ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự phân rẽ với Đức Chúa Trời, để được hòa thuận với Ngài, được làm con cái Đức Chúa Trời, được thừa hưởng những đặc quyền, đặc ân trong nhà Ngài, và nhận được sự sống đời đời. Hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua hành động hằng cảm tạ ơn Chúa. Thứ hai, các ân tứ mà Chúa ban cho con dân Chúa tại thành Côrintô là gì? Ân tứ minh chứng cho điều gì? Làm sao chúng ta sử dụng ân tứ Chúa ban có hiệu quả? Câu 5, 6 và 7. Kế đến, Phao-lô cảm tạ ơn Chúa vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết. Câu 5. Phao-lô cho con dân Chúa thấy rằng chẳng những Chúa đã cứu họ mà Ngài còn ban cho họ được dư dật về ân tứ thuộc linh để họ được dự phần trong việc gây dựng và kiện toàn đời sống đức tin cho nhau. Một trong những ân tứ đó là sự thông hiểu lời Chúa và có khả năng trình bày sự hiểu biết đó để giúp ích cho anh chị em trong đức tin, hầu cho ai nấy đều có thể hiểu đúng lời Chúa và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Sự kiện họ được dư dật những ân tứ chính là điều minh chứng cho ân điển của Chúa trong đời sống họ, và họ được đồng công với Ngài trong công tác nhà Chúa. Nên Phao-lô nói, như lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được vững bền ở giữa anh em. Câu 6. Ông cho con dân Chúa biết rằng tất cả những ân tứ là do Đức Chúa Trời ban cho. Vì thế, không ai được quyền sử dụng chúng theo ý riêng mình, mà phải theo sự hướng dẫn của Chúa. Hơn nữa, không ai có quyền sử dụng cho lợi ích cá nhân để tạo uy tín cho mình, mà phải sử dụng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của toàn hội thánh. Phao-lô nói tiếp, anh em đang trông đợi kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Câu 7. Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Côrintô biết rằng họ không hề thua kém bất kỳ hội thánh nào lúc bấy giờ về ân tứ Chúa ban. Nhưng chỉ đơn thuần sở hữu những ân tứ Chúa ban vẫn chưa phải là dấu hiệu của đời sống có phẩm chất thuộc linh cao, mà là phải biết sử dụng những ân tứ ấy theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để sống cuộc đời cơ đốc nhân làm chứng cho Chúa Cứu Thế và đứng vững chống lại tà giáo và tình trạng vô lưng vô đạo tại Côrintô. Tất cả những ân tứ bên trong là do ân điển của Đức Chúa Trời và đời sống tâm linh của chúng phải được tăng trưởng đến mức độ trưởng thành để sử dụng chúng một cách hiệu quả cho công việc Chúa, trong khi họ chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại để tiếp rước hội thánh. Bài học áp dụng. Thứ nhất, tất cả những ân tứ Chúa ban cho chúng ta đều nhằm mục đích là để gây dựng đức tin cho nhau và góp phần trong sự phát triển của hội thánh. Là con dân Chúa, chúng ta đã và đang sử dụng ân tứ Chúa ban như thế nào? Có đúng mục đích Chúa ban cho chúng ta không? Nếu đúng, chúng ta hãy phát huy để tiếp tục là một công cụ có ích cho công việc nhà Chúa. Nếu sai, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, điều chỉnh để sử dụng ân tứ đúng mục đích Chúa ban. Thứ hai là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức rằng những ân tứ hay khả năng là do Chúa ban, chứ không phải của chúng ta mà muốn làm gì thì làm. Ân tứ nếu không được sử dụng hay trao dồi sẽ có khả năng mất hay bị Chúa lấy lại. Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 24 đến câu 29. Thứ ba, có ân tứ Chúa ban vẫn chưa phải là dấu hiệu của đời sống thuộc linh vững mạnh, mà đòi hỏi chúng ta phải tăng trưởng trong đời sống tâm linh qua việc học đạo và sống đạo để sử dụng ân tứ Chúa ban cách có hiệu quả. Thứ ba, Đức Chúa Trời hứa sẽ làm gì cho họ? Phao-lô quả quyết trong câu 8, Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục công việc tốt lành của Ngài trong đời sống của con dân Chúa cho đến khi họ bước vào thiên đàng vinh hiển. Mặc dầu trong hội thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô có những thành phần bất xứng và có nhiều nan đề vẫn còn tồn tại trong hội thánh, nhưng Phao-lô tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ họ. Sở dĩ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có sự bảo đảm này không phải vì họ được nhiều ân tứ quan trọng hay vì những công trình sáng chói của họ, mà vì những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vì họ mà hoàn tất bằng sự chết và sống lại của Ngài. Để đảm bảo cho lời hứa của Chúa, Phao-lô lập luận như thế nào? Phao-lô nói tiếp, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Câu 9. Từ ngữ thành tín có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành những lời Ngài hứa, trong đó có lời hứa cho người tiếp nhận Chúa được thông công với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thông công có nghĩa là tương giao. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu trở nên một. Nên tất cả những gì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thuộc về chúng ta và những gì chúng ta có cũng thuộc về Ngài. Hơn nữa, sự thông công còn bao hàm sự hiệp một và vui hưởng giữa các tín hữu với nhau. Thật là một sự vui hưởng tuyệt vời, bao quát và hỗ tương. Và Chúa Giê-xu chính là Chúa của hết thảy chúng ta. Nên trong lòng chúng ta phải chỉ có một mình Ngài mà thôi. Bài học áp dụng. Thứ nhất, hãy cảm tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi trong hiện tại mà còn thánh hóa chúng ta không chỗ trách được trong ngày của Chúa. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Thứ hai, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta được bước vào trong mối thông công với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ý thức được điều đó giúp chúng ta càng nhờ cậy Chúa để sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Chúa ban cho chúng ta. Tâm tình của Phao-lô được biểu hiện qua hành động cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển, sự ban cho và sự thành tín của Ngài đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Còn tâm tình của mỗi chúng ta như thế nào đối với hội thánh địa phương mình? Hãy bắt chước Phao-lô cũng như ông đã bắt chước Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 4 với đề tài Lời khuyên hiệp một trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, dẫu cho trần thế tối tăm đang vây quanh chờ ta. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, dẫu cho trần gian không ngừng gây khó khăn hiểm nguy. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, dẫu đẹp tình yêu thương hiền cho thế nhân lầm than. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, đã kiếp tên ngày trần gian tân trung. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, sáng giao tin lành truyền sự sống đến cho cõi đời.